Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 11 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thủ tướng lâm thời Mali bị bắt giữa lúc ông đang tìm cách rời khỏi nước.
Mỹ liệt một nhóm quân nổi dậy của Syria là tổ chức khủng bố.
9 người bị thương trước một cuộc tuần hành ở Ai Cập.
Báo cáo nói Trung Quốc giam giữ nhà báo nhiều thứ ba trên thế giới.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Liban tìm cách ngăn chặn sự lan tỏa của cuộc nội chiến ở Syria.
And hence a lot of bad blood since the days of the Syrian presence in Lebanon. Obviously, now that.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Trung Quốc kêu gọi xây dựng niềm tin về vấn đề Biển Đông. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng lâm thời Mali, Cheikh Modibo Diarra, đã từ chức vài giờ sau khi ông bị các binh sĩ bắt giữ giữa lúc đang tìm cách trốn ra khỏi nước. Ông Diarra không giải thích lý do vì sao ông từ chức khi lên tiếng trên đài truyền hình trong một tuyên bố ngắn vào sáng sớm hôm nay, thứ Ba. Với giọng đầy cảm xúc, ông ngỏ lời xin lỗi các công dân Mali, nói rằng họ đã phải chịu gian khổ vì hậu quả của cuộc khủng hoảng. Ông cho biết là toàn bộ chính quyền Mali sẽ từ chức. Sau đó, một người phát ngôn của quân đội Mali, ông Bakary Mariko, nói với đài VOA rằng ông Diarra phải từ bỏ chức vụ bởi vì ông ngăn chặn các định chế. Ông Mariko nói rằng ông Diarra và Tổng thống lâm thời Diun Kunda Traore không đồng ý được với nhau về bất cứ điều gì. Căng thẳng đã leo thang trong những tuần gần đây trong nội bộ chính phủ đoàn kết Mali, gồm có ông Diarra, Tổng thống, cũng như là đại úy Amadou Sanogo là người dẫn đầu cuộc đảo chính tại Mali hồi đầu năm nay. Hồi tháng 8, nước này đã thành lập một chính quyền chia sẻ quyền lực dưới sự lãnh đạo của ông Diarra. Vị cựu thủ tướng hiện đang bị quản thúc tại một địa điểm không được tiết lộ. Các binh sĩ trung thành với đại úy Sanogo đã bắt giữ ông Diarra vào đêm hôm qua, giữa lúc ông đang chuẩn bị rời Mali để sang Pháp. Pháp Tân Xã cho hay là ông dự định sang Paris để khám bệnh. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Mali hồi tháng 4, vài ngày sau khi một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải nhanh chóng phản ứng trước cuộc khủng hoảng tại Mali và cho rằng tình hình nước này đe dọa nền hòa bình và an ninh của khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 nước thành viên nói rằng một hướng tiếp cận có tính chiến lược và toàn diện là điều cần thiết, kể cả tái vãn chủ quyền lãnh thổ của Mali và ngăn chặn nguy cơ bất ổn tại các quốc gia khác trong vùng Sahel của châu Phi. Đại diện của khối các quốc gia Tây Phi, tức là ECOWAS, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Bộ trưởng Ngoại giao Côte d'Ivoire Charles Kofi Dibi. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy nhanh chóng phê chuẩn một lực lượng do châu Phi lãnh đạo lên tới 3.300 quân để giúp tái vãn trật tự tại Mali. Tại Bruxelles, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên Hiệp châu Âu chấp thuận một kế hoạch để triển khai một sứ mạng huấn luyện quân sự cho Mali để giúp chính quyền nước này chiếm lại quyền kiểm soát ở miền Bắc. Theo kế hoạch này, thì khoảng 250 nhân viên quân sự của EU có thể được gửi tới Mali để huấn luyện các binh sĩ Mali và giúp củng cố quân đội đang suy yếu của nước này.
Mỹ đã tuyên bố một nhóm phiến quân của Syria là một tổ chức khủng bố, trong khi các cường quốc phương Tây vận động quốc tế ủng hộ liên minh đối lập mới của Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa chính thức nêu đích danh nhóm Jabhat al-Nusra là một nhóm khủng bố, nhưng một văn bản của chính phủ dự kiến được công bố hôm nay sẽ liệt nhóm này là một nhóm khủng bố lấy bí danh của Al-Qaeda ở Iraq. Tại cuộc họp báo ngắn hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ đã có những lo ngại về Jabhat al-Nusra vì nhóm này hoạt động nhiều hơn là một bình phong cho nhóm khủng bố Al-Qaeda vốn đã tràn qua nước láng giềng Syria. Liệt nhóm này là một tổ chức khủng bố sẽ cấm người Mỹ làm ăn kinh doanh với họ. Jabhat al-Nusra đã nhận trách nhiệm thực hiện những vụ đánh bom liều chết ở Syria. Giới chức của các quốc gia Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ nhóm họp vào thứ Tư tại Maroc, tại cuộc họp của nhóm thân hữu Syria nhằm hỗ trợ quân nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ không tham gia cuộc họp. Bà đã hủy chuyến đi Trung Đông vì lâm bệnh. Pháp, Anh và các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã công nhận Liên minh Đối lập là đại diện của người dân Syria. Mặc dù nhiều nước ủng hộ việc lật đổ Assad, Mỹ và một số quốc gia châu Âu vẫn còn do dự trong việc công nhận đầy đủ Liên minh Đối lập. Hôm qua, Ngoại trưởng Anh William Hague bày tỏ hy vọng thêm nhiều nước sẽ hậu thuẫn Liên minh Đối lập sau khi các ngoại trưởng các nước EU hội đàm với lãnh đạo đối lập mới của Syria là ông Muaz al-Khatib. Nga không tham dự vào các cuộc đàm phán vào thứ Tư. Moscow cho rằng bất kỳ sự can thiệp nào bên ngoài vào tiến trình chuyển tiếp ở Syria. Nước này nói rằng bất kỳ quyết định về cải cách chính trị nào phải do người dân Syria tự đưa ra. Giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người và vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Cuộc nội chiến Syria đã lan sang Liban, trong lúc những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Bashar al-Assad giao chiến với nhau trên đường phố ở Tripoli thuộc miền Bắc Liban. Từ Beirut, thông tin viên James Brooks của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Quân đội Liban hôm thứ Hai đã tìm cách thiết quân luật tại thành phố lớn thứ hai của nước này sau khi một vụ bạo động giáo phái từ Syria lan qua khiến 17 người thiệt mạng. Vụ bạo động xảy ra tại Tripoli sau khi khoảng 20 người tình nguyện Liban băng qua biên giới để gia nhập vào hàng ngũ của phe nổi dậy Syria, nhưng bị quân đội chính phủ Syria giết chết trong một cuộc phục kích. Khi xác của những người này được đưa về Tripoli, những người Liban theo Hồi giáo Sunni đã tấn công những người thuộc giáo phái Alawi, cáo buộc họ hợp tác với người Syria theo giáo phái Alawi, tức là những người đang kiểm soát quân đội Syria. Giám đốc văn phòng Trung Đông của tổ chức Carnegie ở Beirut, ông Paul Salem, nói sự căng thẳng này đã xuất hiện trong cuộc chiếm đóng Liban của Syria kéo dài 30 năm, chấm dứt vào năm 2005.
A lot of bad blood since the days of the Syrian presence in Lebanon. Obviously, now that
vẫn còn rất nhiều hận thù kể từ ngày người Syria hiện diện ở Liban. Rõ ràng là hiện nay người Sunni ở Syria đang tìm cách lật đổ người Alawi, là những người nắm phần lớn quyền hành trong chế độ Assad. Và thực tế chẳng may là đảng chính trị chính ở Tripoli có liên hệ mật thiết với tình báo Syria.
Một số đường phố của Tripoli nay xuất hiện những cảnh tượng của một thành phố bị chiến tranh tàn phá, giống như bên nước láng giềng Syria, và nhiều người bị thương tích trong những cuộc đấu súng và bắn rocket giữa các bên thù hằn nhau. Tuy nhiên, ông Salem và nhiều nhà phân tích khác tin rằng 15 năm nội chiến Liban vẫn đang hằn sâu trong trí nhớ của người dân ở đây, và điều này sẽ ngăn không cho Liban bị lôi kéo vào cuộc nội chiến Syria.
The Alawis are surrounded, and certainly there's a great potential or risk of wider.
Người Alawi đang bị bao vây và rõ ràng là có nguy cơ lớn sẽ xảy ra một cuộc thanh trừng lớn hơn. Nhiều người sẽ bị giết hại hơn. Bản thân của vấn đề đó là rất nghiêm trọng, nhưng nó không chuyển biến thành cuộc chiến giữa người Sunni và Shia tại những nơi khác.
Tại Syria, giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Damascus. Phe nổi dậy đang tìm cách chiếm phi trường quốc tế. Giao tranh dữ dội cũng diễn ra tại hai khu ngoại ô ở phía Bắc. Bên ngoài Aleppo, thành phố đông dân nhất của Syria, phe nổi dậy đã chiếm quyền kiểm soát một căn cứ quan trọng của chính phủ. Video đăng trên mạng Internet cho thấy phe nổi dậy chiếm các xe quân sự, trong đó có một chiếc xe tăng. Hy vọng mong manh về một giải pháp chính trị đã tan vỡ khi Nga, nước ủng hộ chính cho Syria, nói rằng họ không ủng hộ việc yêu cầu Tổng thống Assad từ chức. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lặp lại quan điểm lâu nay của Nga là tương lai chính trị của Syria phải do người Syria định đoạt. Tuần trước, Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương cảnh báo rằng những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các hoạt động bất thường tại một căn cứ quân sự của Syria, nơi được biết là có tồn trữ vũ khí hóa học. Đáp lại, chính phủ Syria đã gửi một văn thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để cảnh báo rằng các đơn vị nổi dậy quá khích có thể chiếm đoạt và sử dụng các loại vũ khí hóa học. Ông Salem của tổ chức Carnegie tin rằng cảnh báo của Tây Phương đủ mạnh để khiến các nhà lãnh đạo Syria không sử dụng vũ khí hóa học.
I doubt that the Syrian regime would use chemical weapons because they're quite aware that that is
Tôi không tin là chế độ Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học bởi vì họ hiểu rất rõ rằng đó chính là điểm bùng phát cho hành động can thiệp của Tây Phương. Hay ít ra thì đó là điều đã được nêu lên như vậy. Và trong hai năm qua họ đã rất cẩn thận để không vượt quá điểm bóp cò của Tây Phương. Tôi cũng nghĩ rằng các đồng minh của họ như Nga, Trung Quốc và Iran chắc chắn đã gây nhiều sức ép để đòi họ không được dùng vũ khí hóa học.
Trong lúc quyền kiểm soát của chính phủ Syria dường như bị yếu đi trên lĩnh vực quân sự, sự kiểm soát của họ về mặt kinh tế cũng giảm thiểu đáng kể. Hôm thứ Hai vừa qua, một hiệp hội toàn cầu của các tổ chức tài chính, Viện Tài chính Quốc tế, ước tính rằng kinh tế Syria sẽ bị co cụm 25% trong năm nay. Họ cũng dự báo rằng toàn bộ lượng dự trữ ngoại hối của nước này sẽ bị cạn kiệt trước cuối năm 2013.
Quay sang Ai Cập, các phần tử vũ trang đeo mặt nạ đã nổ súng vào những người biểu tình giữa lúc các ủng hộ viên và phe chống đối Tổng thống Mohamed Morsi chuẩn bị tổ chức các cuộc tuần hành đối nghịch. Các giới chức và những người chứng kiến nói rằng các tay súng không biết danh tính đã nổ súng vào đám đông người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo vào sáng sớm hôm nay giờ địa phương. Đến giữa trưa thì tình hình tại quảng trường Tahrir đã yên ổn trở lại. Nhiều lều trại vẫn được dựng lên ở trung tâm quảng trường và số người có mặt trong khu vực đang tăng dần. Giới lãnh đạo đối lập đang tăng áp lực để buộc Tổng thống Morsi phải hủy bỏ một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp đã được ấn định vào ngày thứ Bảy sắp tới.
Những người soạn thảo bản hiến pháp Ai Cập đã soạn ra một văn kiện gây quan tâm cho nhiều nhà luật học và các tổ chức nhân quyền. Giữa lúc cử tri Ai Cập chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào thứ Bảy tuần này, thông tin viên Elizabeth Arad của đài VOA tại Cairo gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã quyết định để cho những người soạn thảo bản hiến pháp mới có thêm 3 tháng để hoàn tất công việc. Nhưng Ủy ban lập hiến do phe Hồi giáo kiểm soát đã vội vã thông qua bản dự thảo này trong một phiên họp suốt đêm hồi cuối tháng 11, giữa lúc tính chất hợp pháp của Ủy ban này có thể bị thách thức bởi các vị thẩm phán. Các thành viên thuộc phe tự do và có chủ trương thế tục trong Ủy ban đã tẩy chay tiến trình soạn thảo hiến pháp. Và những người chỉ trích đã xuống đường biểu tình để phản đối văn kiện mà họ cho là không đại diện cho nhân dân Ai Cập. Những người chống đối e rằng trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào thứ Bảy tới đây, đa số dân chúng ở quốc gia theo Hồi giáo này sẽ bỏ phiếu tán thành hiến pháp mới. Ông Mustafa El Labbat là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề khu vực và chiến lược ANSA. Ông cho rằng một bản hiến pháp không thể chỉ dựa vào ý chí của đa số.
Một bản hiến pháp có thể được soạn thảo và ban hành và được tán thành dựa trên sự thỏa hiệp của mọi phe nhóm và mọi đảng phái. Quý vị không thể nghĩ rằng khi quý vị chiếm thế đa số, có được thế đa số với mức chênh lệch chút ít là quý vị có thể làm những gì mà quý vị muốn làm.
Tuy có sự chống đối kịch liệt của phe tự do, một số nhà quan sát tin rằng bản dự thảo hiến pháp này không phải là cơ sở để áp đặt một hình thức khắt khe của luật Hồi giáo. Ông Seth Sadek, giáo sư môn chính trị xã hội học của American University ở Cairo, cho biết.
It has some positive elements, it has negative elements, it has also omissions, it has also minefields.
Nó có một số yếu tố tích cực, nó có một số yếu tố tiêu cực, nó cũng có những điều thiếu sót, nó cũng có những cạm bẫy.
Bản dự thảo hiến pháp nói rằng những nguyên tắc của luật Hồi giáo sẽ hướng dẫn hoạt động lập pháp, nhưng hiện chưa rõ đó là những nguyên tắc nào. Giáo sư Sadek nêu lên ví dụ về hai nguyên tắc trái ngược nhau do hai học giả nổi tiếng đưa ra. Một người dành cho phụ nữ quyền bình đẳng, trong lúc người kia cho rằng phụ nữ phải ở trong nhà. Ông Sadek nói thêm.
So this is Sharia and this is Sharia. Which one do you want to apply? Do you want progressive Sharia?
Đây là luật Hồi giáo và đây cũng là luật Hồi giáo. Quý vị muốn áp dụng cái nào? Luật Hồi giáo tiến bộ hay luật Hồi giáo phản động?
Một số người soạn thảo hiến pháp nói rằng họ muốn xây dựng một nước Hồi giáo hiện đại, có chủ trương ôn hòa. Tuy nhiên, theo bà Heba Morayef, người đứng đầu bộ phận Ai Cập của tổ chức Human Rights Watch, nói ý muốn không phải là một vấn đề quan trọng. Bà phản đối những điều khoản dành cho chính phủ quyền giám sát lĩnh vực đạo đức và cuộc sống gia đình.
The text allows that kind of discretion to the government.
Bản dự thảo cho phép chính phủ tự định đoạt về việc can thiệp và hạn chế các quyền của người dân để hạn chế các quyền rất cơ bản dựa trên những khái niệm bao quát về đạo đức mà họ gọi là bản chất thực sự của gia đình Ai Cập. Điều đó trên cơ bản làm suy yếu đi những sự bảo vệ nhân quyền trong bản hiến pháp.
Nhóm huynh đệ Hồi giáo là nhóm chiếm đa số trong ủy ban lập hiến, đã bác bỏ những lời chỉ trích. Họ nói rằng bản dự thảo hiến pháp này thể hiện điều mà họ gọi là giấc mơ xây dựng một chế độ dân chủ. Những người soạn thảo hiến pháp cũng đang tìm cách thuyết phục người dân Ai Cập rằng các quyền của họ, kể cả quyền tự do ngôn luận, sẽ được bảo vệ. Nhưng có một điều thú vị là trong một đoạn phim hoạt họa mà nhóm này phổ biến để cổ xướng cho bản hiến pháp mới, có nhiều người không có miệng. Trong lúc Ai Cập bị chia rẽ về bản hiến pháp mới, giáo sư Sadek đề nghị tạm thời phục hồi bản hiến pháp cũ với một số điều khoản tu chính đã được thông qua hồi năm ngoái, rồi sau đó tìm cách đạt được đồng thuận khi tình hình trở nên yên tĩnh hơn.
America took 10 years. So many countries, because you know that the constitution can lead to a big disaster.
Nước Mỹ đã phải mất 10 năm, nhiều nước khác cũng vậy, bởi vì họ biết rằng nếu hiến pháp có thể đưa tới một tai họa lớn hay một sự chia rẽ sâu sắc cho đất nước thì chúng ta nên hoãn lại.
Tuy nhiên, với cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào thứ Bảy này, rõ ràng là Ai Cập không có nhiều cơ hội để có được sự yên tĩnh hoặc sự đồng thuận.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc kêu gọi tăng cường lòng tin ở Biển Đông giữa lúc Việt Nam giải tán người biểu tình. Bắc Kinh hôm qua đã kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông nỗ lực thêm nữa để tăng cường lòng tin và sự hợp tác. Tại một buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Bắc Kinh hy vọng các bên có tranh chấp ở Biển Đông coi hòa bình và ổn định khu vực là một ưu tiên hàng đầu. Ông Hồng cũng kêu gọi các nước có tranh chấp ở Biển Đông nỗ lực hơn nữa nhằm tăng cường lòng tin và sự hợp tác song phương. Phát biểu của ông Hồng được đưa ra sau khi một cuộc họp giữa bốn quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông được Philippines đề xuất tổ chức ở Manila trong tháng này đã bị hoãn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói cũng biết về thông tin trên và cho biết quan điểm rõ ràng và kiên định của Bắc Kinh là các vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua tham vấn và đối thoại song phương. Ông Hồng kêu gọi lòng tin giữa các nước tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông sau khi Việt Nam giải tán người biểu tình chống Trung Quốc và bắt giữ hơn 20 người hôm 9 tháng 12. Dù báo chí Việt Nam không đưa tin về cuộc biểu tình này, truyền thông xã hội ở trong nước tràn ngập các thông tin về những cuộc xuống đường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Một đoạn thu âm dài 30 phút được cho là giữa một nhân viên công quyền và phóng viên Đoan Trang, người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình vừa qua, đã được phổ biến trên mạng Internet. Trong cuộc đối đáp này, người công an nói rằng ông không muốn làm những việc này đâu, nhưng mà lãnh đạo phân công thì phải đi làm. Phóng viên Đoan Trang nói cô biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, chứ còn nhân dân Trung Quốc thì không ai chống làm gì.
Chống các hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.
Chống
các hành vi và các hành vi gây hấn và chính sách đối ngoại hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông.
Gây hấn của
gây hấn H-A-N-H-E-N sắc lại. Gây hấn. Gây hấn và chính sách đối ngoại.
Trong cuộc tuần hành vừa qua, những người biểu tình đã mang biểu ngữ và hô to nhiều khẩu hiệu như Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam hay Trung Quốc hãy ngưng sát hại các ngư dân vô tội.
Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ bị đình hoãn. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên năm 2012 giữa Hà Nội và Washington vẫn chưa thể diễn ra, do hai bên vẫn tiếp tục phải đàm phán các bước tiến hành nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Các cuộc đối thoại song phương về vấn đề gây trở ngại trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được tổ chức thường niên kể từ năm 2006, nhưng cuộc họp cuối cùng hồi tháng 11 năm 2011 đạt được ít kết quả. Hoa Kỳ thời gian qua đã nhiều lần chỉ trích việc Việt Nam đàn áp các blogger, các nhà hoạt động và các nhóm tôn giáo, cũng như việc Hà Nội tống giam một công dân Mỹ. Hãng tin AP trích lời một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nêu danh tính nói rằng phía Mỹ chưa chứng kiến sự cải thiện như mong muốn và rằng Washington muốn thấy các hành động cụ thể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam được hãng tin AP trích lời nói rằng các cuộc đối thoại nhân quyền đóng góp vào việc tăng cường lòng tin giữa hai quốc gia và rằng hai bên hiện đang thảo luận về thời gian của vòng đối thoại sắp tới. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ cũng xác nhận như vậy. Giới phân tích cho rằng cuộc đối thoại sẽ do Hà Nội tổ chức chỉ bị chậm trễ vài tuần, nhưng nó cho thấy việc Việt Nam đối xử tệ đối với các nhà bất đồng chính kiến trong hai năm qua đã làm phức tạp hóa nỗ lực tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Cũng giống như Washington, Việt Nam muốn tăng cường quan hệ thương mại và quốc phòng với nước cựu thù, nhưng Mỹ nói Hà Nội trước hết cần phải cải thiện nhân quyền. Một số nhà lập pháp có ảnh hưởng trong Quốc hội Mỹ cũng thúc ép chính quyền của Tổng thống Obama mạnh tay hơn trước việc Hà Nội trấn áp tiếng nói, bất đồng và quyền tự do tôn giáo. Theo AP, mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, mà lý do chủ yếu là vì quan ngại chung của hai nước về sự trỗi dậy và khẳng định vị thế của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Theo tổ chức Human Rights Watch, năm ngoái, Việt Nam tống giam hơn 30 nhà hoạt động, blogger và các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa. Trong năm nay, 12 nhà hoạt động đã bị kết án trong các phiên xử chớp nhoáng và bị kết án tù dài hạn. 7 người khác đang chờ được đưa ra xét xử. Hãng tin AP nói rằng, việc Hà Nội bắt giam và chuẩn bị đưa ra xét xử nhà hoạt động dân chủ người Mỹ Nguyễn Quốc Quân có thể là ví dụ rõ nhất cho thấy Việt Nam không sẵn lòng lắng nghe các quan ngại của phía Mỹ về vấn đề nhân quyền.
Việt Nam và Nam Phi ký cam kết chống buôn bán sừng tê giác. Chính phủ Nam Phi và Việt Nam mới ký kết một thỏa thuận về chống săn trộm tê giác và buôn lậu sừng của chúng. Đại diện chính phủ hai nước hôm 10 tháng 12 đã ký kết văn bản ghi nhớ về bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, trong đó có việc chống tình trạng buôn lậu sừng tê giác. Bà Edna Molewa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Môi trường Nam Phi cho biết, Nam Phi rất mong muốn nhận được sự phối hợp của các đối tác phía Việt Nam để sớm ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép sừng tê giác. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát khẳng định rằng Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các công ước quốc tế liên quan đến bảo vệ đa dạng sinh học. Ông Phát cũng cho rằng bộ này cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép mẫu vật sừng tê giác. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Thịnh, phát ngôn viên của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên WWF Việt Nam cho biết, việc ký kết cam kết đã thể hiện một sự cam kết rất mạnh mẽ và cũng là một thông điệp kêu gọi cả thế giới cùng chung tay bảo vệ động vật quý hiếm, đặc biệt là tê giác.
Đây cũng là một cái thông điệp cũng giống như là một cái sự răn đe nữa đối với những người tiêu thụ ở các nước Đông Nam Á và đặc biệt là các người buôn bán, các đối tượng mà buôn bán phi pháp từ trên khắp trên thế giới, một cái răn đe để có một cái thông điệp để họ hiểu rằng chính phủ không những của hai nước Việt Nam, Nam Phi mà cả các quốc gia trên thế giới đang tăng cường làm thế nào để hạn chế và tăng cái sự cam kết và thực thi pháp luật để làm thế nào để tiến tới một cái sự chấm dứt cái việc buôn bán và tiêu thụ sừng tê giác.
Báo chí trong nước đưa tin từ năm 2004 tới nay, các cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý 12 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác từ châu Phi. Mới đây, chính phủ Nam Phi đã cấm không cho người Việt Nam được săn bắn tê giác hợp pháp tại Nam Phi. Từ đầu năm tới nay, hơn 600 con tê giác đã bị săn bắn trộm ở Nam Phi và nhiều sừng của những con vật này đã bị nghi là chuyển lậu sang Việt Nam.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email. Trở lại phần tin tức quốc tế, một tổ chức tranh đấu cho quyền của giới truyền thông nói rằng Trung Quốc hiện đang cầm giữ ít nhất 32 nhà báo sau song sắt, là nước bỏ tù nhà báo nhiều thứ ba trên thế giới. Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ cho biết, phóng viên làm việc trong những khu vực bất ổn như Tây Tạng và Tân Cương dễ bị bỏ tù nhất. Tổ chức này nói, gần 2/3 những nhà báo Trung Quốc bị giam cầm là người Tây Tạng hoặc người Uyghur, bị bắt giữ vì đã ghi lại những căng thẳng sắc tộc đang ngày càng gia tăng. Kết quả này được công bố trong một báo cáo điều tra về số nhà báo bị bỏ tù hàng năm của CPJ. Theo báo cáo, số lượng các nhà báo bị bỏ tù đã lên mức cao kỷ lục vào năm 2012. Thổ Nhĩ Kỳ bị xếp hạng thấp nhất trong báo cáo của CPJ vì bỏ tù 49 nhà báo, còn Iran đứng áp chót với 45 nhà báo. Trên toàn thế giới, CPJ xác định có 232 nhà báo ngồi sau song sắt. Đây là con số cao nhất mà tổ chức này từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu tiến hành điều tra vào năm 1990. CPJ nói sự gia tăng đột biến một phần là do việc áp dụng rộng rãi tội trạng khủng bố và những tội chống nhà nước khác nhắm vào giới phóng viên và biên tập viên. Cũng theo báo cáo này, một điểm tích cực là lần đầu tiên kể từ năm 1996, Miến Điện không nằm trong nhóm các nước bỏ tù các nhà báo nữa. CPJ nói chính quyền Miến Điện trong năm qua đã thả ít nhất 12 nhà báo bị cầm tù trong khuôn khổ tiến trình cải cách chính trị của quốc gia Đông Nam Á này. Nhưng CPJ tỏ ra bi quan hơn về Trung Quốc, nơi mà các nhà báo từ lâu đã than phiền vì bị quấy rối và can thiệp bởi các nhà lãnh đạo Cộng sản, những người sử dụng một số chính sách kiểm duyệt gắt gao nhất trên thế giới để bóp nghẹt những bất đồng.
Theo các dấu hiệu bên ngoài thì dường như Bắc Triều Tiên đang tháo rời phi đạn tầm xa của họ, một ngày sau khi loan báo rằng những khó khăn về mặt kỹ thuật đã buộc họ phải kéo dài thời gian trước vụ phóng phi đạn gây rất nhiều tranh cãi. Các giới chức chính phủ Nam Triều Tiên nói với giới truyền thông địa phương rằng các tấm ảnh chụp bằng vệ tinh ngày hôm qua cho thấy là các nhân viên kỹ thuật đã bắt đầu tháo rời chiếc hỏa tiễn 3 tầng của Bắc Triều Tiên. Hiện không rõ liệu chỉ có một bộ phận được tháo rời hay toàn bộ phi đạn sẽ được tháo rời. Bình Nhưỡng tuyên bố quyết tâm tiến hành vụ phóng bất chấp sự lên án của quốc tế và bất chấp cả thời tiết giá lạnh và những khó khăn về mặt kỹ thuật. Hôm qua, Bắc Triều Tiên rời lại ngày phóng phi đạn một tuần lễ tới ngày 29 tháng 12. Vụ phóng trước đó đã được dự trù từ ngày 10 tới ngày 22 tháng 12 để trùng với ngày giỗ đầu tiên của cố lãnh tụ Kim Jong Il. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Cho Tae-yong, hôm nay nói rằng hiện áp lực quốc tế đang tăng cao để buộc Bắc Triều Tiên phải hủy bỏ vụ phóng.
29개국 정부 그리고 3개 국제 기구 즉 UN, EU, NATO.
Ông Cho nói tính cho tới bây giờ 29 chính phủ và 3 tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Phi và NATO, đã ra tuyên bố đòi Bắc Triều Tiên phải đình lại vụ phóng.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã đến Kuwait, một trong những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ, trong một chuyến đi thăm không báo trước. Nói chuyện với các nhà báo trước khi phi cơ đáp xuống Kuwait, ông Panetta nói rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Kuwait và trên khắp vùng vịnh đã giúp răn đe các hành động hiếu chiến, đồng thời củng cố các khả năng của đối tác. Hoa Kỳ có 13.500 binh sĩ trú đóng ở Kuwait trong khuôn khổ một chương trình mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ miêu tả là một sự hiện diện mạnh mẽ và linh động của Hoa Kỳ trong vùng.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.